Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là chúng ta tiếp tục với cái chủ đề là nhân gian tịnh độ, tức là xây dựng cõi Phật, xây dựng tịnh độ ở ngay ở trong cái cuộc sống này của mình. Thì lần trước á, Minh Thành có mời quý vị nói về cái bát công đức thủy, phải không? Nước mà có 8 thứ công đức. Thì vậy thì có 8 thứ công đức đó là 8 thứ công đức gì? Quý vị á, nhớ cái đoạn kinh Xá Lợi Phất: ở trong cõi cực lạc có ao bằng 7 chất báo, ở trong ao đầy dãy nước đủ 8 công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Hôm trước Minh Thành đã hỏi quý vị á, là 8 thứ công đức của nước đó là 8 thứ gì. Thứ nhất là lặng trong, thứ hai là sạch mát, thứ ba là ngọt ngào, thứ tư là mềm nhẹ, thứ năm là nhuần thấm, thứ sáu là an hòa, thứ bảy là trừ đói khát, thứ tám là nuôi lớn các căn. Đó là 8 cái công năng, 8 cái đặc tính của cái nước ở trong cái ao sen ở cõi cực lạc. 8 cái công năng, 8 cái đặc tính, 8 cái công dụng của cái nước đó. Nhưng mà xin thưa với Phật tử rằng là không phải ở cõi cực lạc mới có nước đó, ngay Ta Bà cũng có nước đó. Nước đó ở đâu? Ở đâu quý vị? Ở đâu? Trong tâm. Trong tâm à, hay quá vậy. Có xài được không? Trong tâm mà có xài được không? Nói nhỏ nhỏ thôi. Lặng trong, cái tâm của mình nó cần phải lặng, từ cái lặng nó mới trong. Chứ nếu cái tâm mình mà nó không lặng thì giống như cái hồ mà có cặn mà cứ quậy lên hoài, thì quý vị thấy rằng nước không có lắng được. Mà nước không lắng thì không có trong. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm, hồi nãy quý vị tụng kinh đó, quý vị thấy khi mình ngồi tụng kinh đó, cái tâm của mình có lặng xuống nhiều không? Có trong không? Nó có lặng, có trong so với cái lúc không tụng kinh. Cái lúc không tụng kinh thì nó quậy nhiều lắm, phải không quý vị? Thấy không? Nói chuyện này chuyện kia, kiếm việc nọ để làm, rồi suy nghĩ đủ thứ hết. Thì vậy ngay cái lúc mình tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi tĩnh tọa, ngay cái lúc đó là mình á nếm được cái hương vị thứ nhất của bát công đức thủy, đó là lặng trong. Mà tùy theo cái mức độ lặng trong đó như thế nào mà mình có được cái sự an lạc, thanh tịnh, và cái kết quả đó nó tương xứng với cái tâm lặng trong của mình. Quý vị á, khi mà lễ Phật có nhớ cái bài Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Rồi sao nữa? Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y Bon. Thuộc hết trơn. Quý vị thấy không? Nhưng mà có làm không? Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nó rỗng thì nó mới lặng. À, quý vị thấy cái tâm của mình giờ nó rỗng được chưa? Hay là nó chật chội? Ngồi lại thì nhớ chuyện buồn người này, giận người kia, phiền người nọ, phải không? Ghét người khác thì cái tâm đó là tâm rỗng, hay là cái tâm đó là cái tâm nó chật, nó chứa đủ thứ? Quý vị thích rỗng hay là quý vị thích cho nó chật, chật chội? Thích rỗng lặng hay thích chật chội? Thích rỗng. Mà quý vị có hay chất mấy cái đó vô không? Kỳ vậy. Sao thích cái này mà lại làm cái kia? Phải không? À, bây giờ mình muốn thích cho rỗng lặng á, thì mình phải dọn bớt. Mình dọn bớt, lắng nó xuống, phải không? Thì ngay quý vị mỗi cái câu Phật hiệu, mỗi cái câu kinh nãy quý vị tụng đó, mỗi cái bước chân quý vị kinh hành đó, quý vị biết lắng như vậy thì quý vị đang nếm, quý vị đang thưởng thức cái nước tám công đức. Mà khi mà cái tâm quý vị nó lắng, nó trong rồi đó, thì nó phát sáng ra, phát sáng ra. À, quý vị nhớ trong đạo Phật mình dạy là giới, rồi gì nữa? Định, huệ. À, giới tức là mình luôn luôn mình nhớ, mình nhớ nghĩ cái câu danh hiệu Phật, mình nhớ nghĩ cái hơi thở, mình nhớ nghĩ cái pháp lành, luôn luôn nhớ nghĩ như vậy gọi là niệm. Niệm tức là giới, thường thường nhớ, cái đó là giới. À, khi mình thường nhớ gì thì cái tâm mình nó chuyên chú vô cái chỗ mình nhớ, cho nên nó định, nó yên. Mà khi nó yên định thì cái trí mình nó soi sáng. Mà trí mình soi sáng thì mình thấy rõ, mình thấy rõ thì mình không có còn làm trật làm sai nữa, thì có kết quả. Quý vị thấy đó, rất là đơn giản. Cho nên quý vị thấy là chúng ta thấy là đầu tiên cái công năng là lặng trong, cái thứ hai là sạch mát. Sạch mát, nó trong lặng cho nên nó mới sạch, nó mát. Trong nó mới sạch, chứ nó đục thì nó đâu có sạch. Quý vị thấy không? Nếu mà nước đục thì không có sạch, nước trong mới sạch. À, mà nó sạch thì á, nó rất là mát mẻ và ngọt ngào. Cho nên á, tu á, ai mà tu mà có kết quả, tu mà có hiệu nghiệm, thấy biết liền nè. Biết làm sao? Tám cái đặc tính này nó có đầy đủ thì cái đó mới là người tu có kết quả. Tức là sao lại gần chị em thấy mát mẻ quá. Chứ còn nếu em thấy chị niệm Phật nhiều mà em lại gần mà sao em cảm thấy nó hơi nóng nóng. Thì cái đó là nó không có bát công đức thủy gì hết á. Phải không? À, niệm Phật hay là mình tu làm sao mà ai lại gần mình cũng thấy rất là mát mẻ, rất là thanh lương. Cho nên quý vị niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. À, thanh lương là sao? Là trong mát. Thanh Lương Địa Bồ Tát là một trong sáu cái công đức của cái nước bát công đức thủy. Trong mát. Tu sao càng ngày mình càng rất là mát mẻ, rất là thanh tịnh, rất là ngọt ngào. Ngọt không quý vị? Ngọt như đường mát, đường cát, mà mát như đường phèn. Phải không? Tu sao mà cho nó ngọt ngào, cho tu đắng ghét nó đâu có thành công. Phải không? À, gặp nhau mở cái lời ra nghe sao nó ngọt. Sao nấu chè đậu xanh mà với đường thốt nốt, nấu như uống trà xanh mà có để chút đường phèn, một miếng gừng vô nữa, thì quý vị thấy sao? Rất là đặc biệt, phải không? Vậy thì mình tu nói đơn giản đây, mình nói là mát giống như đường phèn,
ngọt ngào và nó mát mẻ. Không những người ta ngọt với mình ngọt lại cái chuyện đó bình thường, mà ta nói cái câu không có ngọt gì hết đó, mà mình ấy vẫn đối xử người ta ngọt ngào lại. Quý vị thấy cái này dễ không? Nó nhỏ nhỏ khó không? Nó nhỏ nhỏ. Bây giờ ta đắng với mình mà mình ngọt lại, khó không? Khó không? Đó. Chừng nào mà người ta không có ngọt gì mình hết mà mình vẫn ngọt ngào mát mẻ được, cái đó mình có nước của cõi cực lạc rồi, không phải đợi về tới bển mới có. Ngay tại chỗ này niệm Phật nó sanh ra bát công đức thủy. Càng niệm chừng nào á là coi như là cái tâm mình nó giống như là tâm thủy, cái nước thanh tịnh ở trong tâm của mình nó thấm nhuần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó thấm nhuần ngôn ngữ, nó thấm nhuần hành vi, nó thấm nhuần cái suy niệm trong tâm của mình. Vừa thấy mình là giống như là đang khác ha, nhưng mà gặp thanh lương địa Bồ Tát nghe nó mát, đang tính cự không, ông chồng nhà ông đang quạo, đang bực mình gì đó ha, mới vừa thấy đi chùa Xá Lợi tụng kinh nghe pháp về bước vô giống như lửa mà nó chuẩn bị phật lên mà có nước, phải không, sôi lên cái rồi nó dập tắt liền đó, bát công đức thủy. Chứ còn ông ở nhà ông đang quạo, mình nhào vô sực luôn. Hiểu gì thấy vậy tu mà không có đem nước mà mát gì về được hết trơn á, phải không? À, thì như vậy thì á là chưa thành công. Cho nên quý vị thấy ha, lặng trong nè, sạch mát nè, ngọt ngào. Ngọt ngào ở đây không phải ngọt mật chết rồi, không phải ngọt để mà lấy lòng thiên hạ, không phải, mà tự cái tâm thanh tịnh trong lặng hoan hỷ mát mẻ đó nó sanh ra cái tính chất á ngọt của cam lộ, chứ không phải cái ngọt mà để mà tạo những điều sai quấy, ngọt để lấy lòng, không phải. Mà cái ngọt này là cái ngọt của cam lộ, cái ngọt của cái tịnh tâm, cái ngọt của cái sự trong mát ở trong cái tâm hoan hỷ dạt dào trong sự tu học. Cái ngọt đó đó mới là cái ngọt của ở đây nói ngọt của công đức, ngọt của công đức. Rồi, mềm nhẹ thấm nhuần. Quý vị thấy nước có nước nào cứng không quý vị? Nước đá. Nước đá, quý vị thấy không? Nước đá nó cứng, nó lạnh. À, nhưng mà quý vị để hồi thì nó có chảy ra không? Nó cũng chảy ra, tại vì bản chất của nó là ướt, là nhẹ, là mềm mại, là thấm nhuần. Cho nên mình tu á, xin thưa quý vị là mình phải mềm nhẹ nha quý vị. Mình tu mình không có phải là đó gọi là can cường, tu là mềm nhẹ, thấm nhuần. Quý vị có càng tu có càng mềm nhẹ được không? Được không? Nói nhỏ xíu nghe không rõ. Phải không? Ở trong kinh á, Nguyên Thủy á, Đức Phật dùng cái từ là cái tâm nhu nhuyễn. Cái tâm nhu nhuyễn tức là cái tâm á, rất là mềm mại, rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Dùng cái từ là cái tâm nhu nhuyễn mềm nhẹ. Mềm nhẹ thì quý vị thấy rằng đó, giống như là mình thấy như hồi nhỏ mình còn nhỏ đó, mình chơi nhà chòi bằng đất sét á. Thì quý vị thấy đất sét đó mình muốn nắn thành cái gì cũng được hết trơn, tại vì đất nó mềm. Quý vị thấy phải vậy không? Mềm. Rồi như thạch cao người ta làm tượng Phật á thì cũng vậy, nó mềm người ta làm được. Đó. Rồi á cái tâm á mà nó nhu nhuyễn, nó mềm mại, nó dễ gần thì quý vị thấy rằng á cái sự tu của mình nó mới thành công. Quý vị thấy mình tu làm sao mà ai cũng dễ gần được mình hết trơn. Chứ nếu mình càng tu mà khó gần thì cái tu này coi chừng đặt vấn đề à nha. Hồi đó mà mới biết tu ai cũng thấy dễ thương hết đó, ai cũng chơi được hết trơn. Nhưng mà tu càng cao rồi không chơi ai hết trơn, không thèm chơi hết. Tu cao quá rồi không chơi ai hết đó. Cái này coi chừng à. Quý vị thấy không? càng tu chừng nào mọi người càng mến, càng tu mọi người càng quý, càng tu mọi người càng thương, càng tu mọi người càng dễ gần. Đó là nói lên cái tính chất mềm nhẹ của cái tâm mình, nó sanh ra công đức à, và nó có cái công năng thấm nhuần. Cái chỗ này độc đáo, thấm nhuần. Tại sao mình sống được? Nếu như không có nước, mình không thể sống được, quý vị. Nước rất quan trọng. Không có nước là chết hết, không có cái gì sống được. Không những con người không sống được, mà cây cỏ cũng không sống được nữa. Mà cái công năng của nó là gì? Thấm nhuần. Nó mới nuôi dưỡng vạn vật. Quý vị trồng cây mà không có tưới, mà không có trời mưa thì sống nổi không? Không sống nổi. Cũng vậy, mình càng tu thì mình phải thấm nhuần được những người thân ở trong gia đình của mình. Cái này là quan trọng. Thấm nhuần bằng cái tâm hoan hỷ, thấm nhuần bằng cái tâm tha thứ, thấm nhuần bằng cái tâm tình thương từ bi, thấm nhuần bằng cái trí sáng của tuệ giác, thấm nhuần bằng cái tâm của hỷ xả, thấm nhuần bằng cái tâm của giác ngộ, thấm nhuần bằng cái tâm của Phật. Quý vị thấy không? Thấm nhuần bằng cái tâm của công đức à, sáng suốt. Thì như vậy đó thì quý vị niệm Phật sanh ra bát công đức thủy. Có thấm được mấy người trong nhà không? Em ra hết trơn vậy? Có không? Con cô nó khó lắm thầy ơi, phải không? À, mình tu cho đúng à, mình thực hiện cho tốt thì mình sẽ có công năng thấm nhuần à. Tôi người ở trong nhà của mình rồi mình phải thấm ra đường, phải không? Ta nói chuyện trong nhà, ngoài phố, trong nhà trước rồi mới tới ngoài phố, chứ đừng có ngoài phố trước mà trong nhà không có gì hết, phải không? À, cho nên á là cái công đức của cái sự thấm nhuần. Tiến thêm nữa đó là an hòa trừ đói khát và nuôi lớn các căn, là ba cái đặc tính sau cùng của tám cái công đức. À, an hòa, cái này độc đáo rồi nha. Cái nước này á, ai mà tắm được ở trong đó, ai mà uống được nó đó là cái người đó tự nhiên là an và hòa. Nhiều khi mình thường thường nghe nó thôi, cho tôi xin hai chữ thôi. Hai chữ gì? Bình an. Hai chữ này quan trọng. Quý vị thấy không? À, nói là cho tôi xin hai chữ thôi, bình an. Như vậy thì bình an là cái quả. Cái nhân làm sao để được bình an? Làm sao để được bình an quý vị? Làm sao? Em ra chứ không vậy? Làm sao? Cúng hả? Ghi tên cầu an hay là sao? Hay vô vuốt 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 cái tà áo của Bồ Tát Quán Thế Âm, vuốt 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 lên đầu, vuốt cái tà áo xong rồi vuốt lên đầu, phải không? Vuốt xong rồi vuốt lên rồi xong rồi đưa cái tay vô cho cái bình nhìn, đưa vô hứng có không? Nhiều không? Khai thiệt nghe đi. À, quý vị thấy không? Ngay trong chỗ này đã nói lên cái nhân quả rồi. Muốn an thì phải hòa. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Hai cái chữ nó đi chung á. An hòa. Quý vị gặp bất cứ người nào, gặp bất cứ trường hợp nào mà quý vị đều dùng cái tâm hài hòa, hòa hợp, là bất cứ chỗ nào quý vị cũng được bình an hết trơn. Phải vậy không? Phải vậy không? Bây giờ trong nhà mình đứa em hay là người chị gì đó cứ muốn cự mình, mình dùng cái tâm à, là hài hòa mình đối đãi, là lúc đó nó còn cự không? Còn cự không quý vị? Bớt, phải không? Mà nếu mình càng có cái tâm từ ái nữa, hài hòa nữa, thì nó giảm riết rồi đó, cho tới không còn cự nữa. Rồi á, vợ chồng với nhau, quý vị thấy nếu đối đãi cái tâm hài hòa thì có cãi không? Có cự không? Ờ, quý vị thấy không? an hòa nó đi chung với nhau. Đó là công đức à, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Chứ mình nghĩ rằng là đã chết rồi lên cực lạc mới vô được cái ao đó. Nhưng mà không ngờ ngay nơi ý nghĩ, lời nói, hành động mà mình luôn luôn thể hiện cái sự hài hòa đối với mọi người, thì ngay chỗ đó là mình đang tắm nước tắm công đức ở cõi cực lạc. Cái này làm dễ không quý vị? Dễ không? Im ra vậy? Nói lớn lên coi, dễ không? Làm được không? Được. Vậy thế chứ, an hòa là sanh ra công đức. À, mà xin thưa quý Phật tử rằng là cái hòa này rất là quan trọng nha quý vị. Nếu không có cái hòa này đó thì thế giới không thể thành lập. Tại vì đó, hòa hợp là cái nguyên lý của vũ trụ vạn vật. Nếu mà không có hòa thì thế giới không thành. Minh Thành sẽ nói từ cái nhỏ tới cái lớn cho quý vị coi. Chẳng hạn như giờ xi măng với lại cát mà nó không chịu dính với nhau thì mình có xây nhà được không, xây tường được không? Không được. Không được. Rồi bây giờ đó, sắt mình để vô đổ với bê tông chung vô mà nó không chịu dính với nhau thì có đổ làm cột được không? Không. Bây giờ mình đổ gạo mà nước vô, gạo với nước nó không chịu hòa với nhau thì lúc đó mình có cơm ăn không? Có không? Không, tại vì nó không chịu hòa. Nó không, tôi nước tôi không chịu chung với gạo, gạo để riêng, nước tôi để riêng. Thì quý vị thấy có nồi cơm không? Không, không có. Rồi trong cơ thể của mình cũng vậy. Trong cơ thể của mình á, đất, nước, gió, lửa nó kết hợp. Tất cả những thứ mình ăn là mọc từ đất. Cái gì ấm ở trong cơ thể mình á, là thuộc về lửa. Rồi cái động ở trong cơ thể mình á, là thuộc về gió. À, quý vị thấy á, là như vậy là những cái thứ đó nó kết hợp với nhau, nó điều hòa thì mình sống. Mà nếu bữa nào cái là nó chọi với nhau, cái lửa nó mạnh lên quá, nó không chịu quân bình với ba cái thứ kia thì lúc đó là sao? Sốt, nóng sốt. Quý vị thấy chưa? Hãy bất hoạn cái là nó có chuyện liền. À, cho nên á, rồi giờ ngay trong gia đình hay là ngay trong tập thể hay thậm chí ngay trong đạo tràng tu nó mà bất hòa thì sao? Thì sao? Sức mẻ có khi nó tan rã. Cho nên quý vị nhớ hai chữ an hòa. Muốn an thì phải hòa, muốn hòa thì mới được an, có hòa mới được an. Muốn an thì phải hòa, có hòa thì chắc chắn được an. Như vậy thì một mặt là ghi tên nhờ thầy cầu an, phải không? Một mặt là tụng kinh Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ở đâu? Chính mình phải tập sống với cái tâm hài hòa đối với mọi người. Đó là bí quyết của bình an, đó là công đức. Còn nếu ngày nào cũng cỡ ba bốn bữa là cãi, tuần lễ thì rượt nhau chạy dài dài, thì cái đó là bất an, là tu không có công đức gì hết trơn, không có hiệu quả tốt gì hết đó. Trừ đói khát và nuôi lớn các căn đó. Khi mà chúng ta đã niệm Phật, chúng ta đó trì chú, chúng ta ngồi thiền nghe pháp vân vân thì á là nói giống như là mình á được cái thức ăn của tinh thần quý vị. Mình nuôi lớn các cái căn tính tấn niệm định huệ gọi là ngũ căn. Năm cái gốc rễ để nó nuôi cái cây bồ đề của mình. Tất cả quý vị ngồi đây là đang trồng cây bồ đề hết. Ở nhà có cây bồ đề nào không? Có không? Mấy cô nói không. Có. Về coi kỹ rồi đi, có. Biết trọng đâu không? Ở đâu? Tâm ở đâu? Nó mọc ở trong trái tim. Tất cả quý vị ngồi đây là ai cũng là nảy cái mầm của bồ đề hết rồi. Nảy mầm mới ngồi đây, chứ không có mầm mà không ngồi đây. Phải không quý vị? Nhất trí là có mầm chưa? Có chưa? Thế nói nhỏ xíu vậy, phải không? Cái mầm bồ đề đó đó là nó được nuôi dưỡng bằng cái nước. À, nước đó là cái gì? Tính tấn niệm định huệ. Đây là năm cái rễ lớn để nuôi cái cây bồ đề đó. Cái rễ này nó sẽ hút cái dinh dưỡng. Tính là lòng tin. Mình tu mình phải tin, phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, phải không? À, để mà mình thực hành chứ. Chứ không phải vài bữa tin, vài bữa nghi thì không thành công. Phải có cái niềm tin xác quyết, mạnh mẽ, nhất định Phật Pháp Tăng sẽ đưa mình đi con đường hạnh phúc, an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Không có một con đường an lạc, hạnh phúc nào khác. Bây giờ quý vị thấy nè, mình bây giờ mình đi tìm hạnh phúc từ đó tới giờ đó, từ lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 30, 40 tuổi, 50 tuổi cho đến giờ 60 tuổi rồi. Hồi xưa mình tưởng là hạnh phúc nó nằm ở trong cái chỗ mà mấy cái đồ chơi nhà chòi bằng mũ mà lúc mình còn nhỏ đó, mình tưởng là hạnh phúc nó nằm trong đó mình kiếm đã, cái mình thấy không phải. Cái lớn lớn lên cái mình nghĩ hạnh phúc là nằm ở chỗ ổng không thôi bả, rước người về ở chung, phải không, thì nó mới vui. Chứ ở mình nó buồn, cái không rồi đó mình tha thiết, mình đủ thứ tìm cách thì mình rước về ở chung. Bữa nay có thấy tội nguyện 100% chưa? Tội nguyện chưa? Chưa hả? À, rồi bây giờ thôi, bây giờ nâng cấp mình rồi, chắc vậy chưa phải đâu, giờ có tiền thiệt nhiều rồi, phải không? Ráng cố gắng làm kiếm thêm, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm thêm, phải không? À, kiếm tiền thiệt nhiều đặng kiếm hạnh phúc, cái bây giờ tiền khá khá rồi đó, mãn nguyện 100% chưa? Chưa. À, rồi giờ sao nữa? Giờ nhiều khi là kiếm chức, phải không? À, tìm địa vị này kia nọ đó, ráng cố gắng trèo 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 lên, trèo lên, thậm chí giờ cũng tương đối đó đó. Rồi lúc bây giờ thấy mãn nguyện chưa? Tội nguyện chưa? Chưa. Như vậy là kiếm mà rút 10 năm, 20 năm kiếm hạnh phúc, 30 năm kiếm hạnh phúc, 40 năm kiếm hạnh phúc, 50 năm kiếm hạnh phúc. Ủa, vậy lộn đường mà. Đi kiếm lộn chỗ à. Kiếm hoài đó giờ nó 50-60 năm mà không thấy. Giờ vô chắc nằm, hạnh phúc nằm chỗ ông Phật quá à. Thành ra giờ mới có mặt ngồi đây nè. Chúng ta không có ngồi đây. Còn mấy người quý vị thấy chạy dài dài ngoài đường là đi, còn đang tìm phải đó. Đang đi tìm đó. Phải không? Phải không? Quý vị nhất trí không? Nhất trí không? À. Rồi xưa mình tưởng ở trong tài sắc danh thực thùy. Hồi đó mình nghĩ rằng hạnh phúc là ở trong tiền bạc, hạnh phúc là ở trong sắc đẹp, hạnh phúc là ở trong á, ăn uống, ở trong cái tiện nghi, ở trong những cái địa vị quyền thế vân vân. Mình tìm đã, tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài, tìm riết cho tới từ hồi tóc xanh mà tìm riết cho tới tóc muối tiêu. Muối tiêu xong rồi tìm riết cái bạc, phải không? À, đó, tìm mà coi như là tìm cho tới từ trẻ mà tìm cho tới lớn, lớn cứ tìm tới sồn sồn, sồn sồn xong cứ tìm tới già, già xong cái bệnh cũng còn tìm nữa chứ, quý vị thấy không? Bệnh rồi cũng còn tìm nữa, rồi tìm gì nữa? Bệnh rồi tìm gì nữa? Tìm gì? Tìm lên bàn thờ, quý vị thấy không? À, cho nên á, cuối cùng rồi mình mới thấy được rằng là cái hạnh phúc chân thật ở ngay ở trong Phật Pháp Tăng. Đó là cái con đường hạnh phúc chân thật tối thượng ở trong thế gian này, không có cái con đường thứ hai. Chỉ cho mình cho thấy cái chân lý, chỉ cho mình cái con đường quang minh, chỉ cho mình cái đạo lộ của an lạc, tính tâm. Nhưng mà tin không chưa đủ, quý vị đây có tin rồi, có lòng tin rồi. Nhưng mà tin không chưa đủ, tín là phải tấn, là phải mạnh mẽ, siêng năng, tinh tấn. Tinh tấn chưa? Siêng năng chưa? Nói nhỏ xíu người ta. Phải không? À, thí dụ như giờ mình nắm cái câu niệm Phật, hay là mình nắm cái hơi thở, hay là mình nắm cái sự quán chiếu vô thường, thì mình phải siêng năng. À, bây giờ mình thành hỏi thiệt quý vị, ngày quý vị ăn mấy cử? Mấy? Ăn ba cử, tu mấy cử? Mấy? Có người nói một cử, có người nói hai cử, có người im re. Đó, quý vị thấy không? Một ngày đã ăn ba cử. À, mà tu có một cử một mà. À, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì á, giữa cái tâm linh và cái vật chất nó hai bên nó không có cân bằng, nó nhõng vậy nè. Phải không? Đừng nói ba cử, có khi bốn năm cử cũng được luôn, chứ đừng nói. Quý vị thấy chưa? À, cho nên á, tấn rất quan trọng. Chữ tinh tấn là sao? Chữ tinh là rồng rạc không có xen tạp. Chữ tấn là tiến mãi không có lùi mới gọi là tinh tấn. Thành ra cái sự tu của chúng ta là đòi hỏi mình phải ra công. Bây giờ quý vị thấy những cái người đi làm ăn, quý vị rất là rõ, quý vị đã từng đi làm hết trơn, ngồi đây ai cũng có đi làm hết rồi. Một ngày quý vị làm mấy tiếng? 8 tiếng. Mà nếu như là bữa nào đó là tiếng hồ mới đi trễ một tiếng hồ vô thì sao? Đi chừng 3 lần vậy thì sao? Đuổi việc luôn. Quý vị thấy không? À, rồi giờ mình tu á, ngày mấy tiếng? Mấy? 2 tiếng. Có trễ không? Có trễ không? Có bữa nào nằm rồi cái nướng qua nướng lại rồi hồi nó khét nghẹt rồi tới sáng bét luôn không? Có không? Đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái tâm tu của mình mạnh mẽ, tinh tấn thì nó mới có kết quả. Cho nên tính tấn, niệm định huệ. Khi mà tấn rồi đó, tinh tấn siêng năng rồi đó, phải nhớ, luôn luôn phải nhớ cái pháp tu của mình. Thí dụ quý vị là luôn luôn thực hành cái phương pháp Minh Thành nhắc quý vị thở vô A-di, thở ra Đà Phật, thở vào là mượn, thở vô là trả. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Bon. Đơn giản thôi, ứng dụng tu đơn giản là thở vô A-di, thở ra Đà Phật. Mọi lúc mọi nơi ứng dụng tu, luôn luôn nhớ cái đó. Thì mình thấy cái mạng sống này mong manh trong một hơi thở. Cái câu Phật nhiếp cái tâm niệm mình yên định. À, rồi cái trí của mình tỏa sáng, giới định huệ đầy đủ. Hoặc là mình á, niệm Phật ký số từ 1 đến 10. Hoặc là mỗi một bước mình tu mó, bước đi cũng niệm, ngồi xuống cũng niệm, lặt rau cũng niệm, quét nhà cũng niệm. Bất cứ mọi lúc mọi nơi mình tu mó như vậy gọi là niệm. Tính tấn niệm, niệm, niệm siêng năng như vậy. Không có riêng cái pháp niệm Phật, quý vị niệm hơi thở cũng được, quán chiếu về vô thường cũng được, trì chú cũng được. Bất cứ quý vị tu pháp nào, quý vị phải nhớ cái pháp tu của mình, như vậy gọi là niệm. Chứ không nói giờ tu một ngày 24 tiếng mà vô tu có 1 tiếng, còn 23 tiếng nó làm gì? Không có gì hết. Quý vị thấy không? Rồi làm sao thành đạt? Ngày đi làm bên kia là hết 8 tiếng rồi, mà giờ tu có 1 tiếng rồi sao làm ăn gì? Quý vị thấy chưa? Cho nên nói thầy ơi, con tu năm nay con y là 30 năm rồi mà không thấy gì hết trơn. Thấy gì? Ngày có 1 tiếng mà thấy gì? À, giờ đi làm mà đi lại công ty mà ngày đi làm có 1 tiếng mà là lương được nhiêu? Lương được nhiêu quý vị? Quý vị giờ đi làm ngày 1 tiếng mà lương được nhiêu? Không có nhiêu đâu. Làm 10 năm không có nhiêu tiền hết, ngày có 1 tiếng à. Quý vị thấy chưa? Tù cũng giống vậy thôi à. Như vậy thì á, mình nỗ lực nhiều thì mình có được cái kết quả tương xứng với mình. Chứ tại sao có mấy người đó cũng tu lượt với mình mà bây giờ người ta ngon lành, thành tựu được nhiều. Mà mình cũng kể tôi thầy con năm nay 30 năm rồi đó, nhưng mà con khổ quá thầy ơi, khổ quá à. Thấy không? Còn phiền não, còn tham sân si tùm lum hết. Tại mình chưa có tinh tấn, chưa có siêng năng ở trong cái niệm nghĩ nhớ của mình. Tính tấn niệm, khi mà nhớ thương thì cái tâm của mình định quý vị. Cái tâm của mình sẽ định. Mà tâm của mình định như nãy nói thì huệ mình phát. Mà cái huệ mình phát ra một cái rồi đó, là nó thấy rõ có hai chữ thôi. Nó thấy tất cả thế gian này, nó thấy rõ có hai chữ thôi. Tất cả chư Phật và Bồ Tát thấy được hai chữ này mà thành Phật. Đố quý vị biết hai chữ gì? Con cô nói nhỏ: đồ dởm. Mình thấy đồ xịn thì mình mới mê, mình mới thích, mình mới chạy theo, mình mới tìm kiếm. Mình mới thấy đồ dởm. Đồ dởm có gì đâu mê. Không mê thì đâu có chạy. Không chạy thì đâu có nhọc nhằn, đâu có mệt, đâu có cực khổ. Phải ra chỉ cái tuệ nó phát sanh lên, nó thấy rõ cái bản chất. Đồ nhà tròi bằng nhựa nó không có thể.
như vậy là sống. Như vậy thì á, ở đây nói quý vị là nuôi lớn các căn là nuôi cái đó đó. Thành ra đó mình tu của quý vị nhớ là quý vị phải thường thường tin tưởng rồi siêng năng, rồi phải luôn luôn nghĩ nhớ cái pháp tu của mình mới được. Từ cái nghĩ nhớ tới cái tâm mình kiên nhất yên định, từ cái tâm yên định mà trí mình nó sáng ra rồi mình phát huệ rồi, thì mình nhìn mọi sự mọi vật trên thế gian này không có cái gì mình không thấy, không có cái gì mình không biết, không có cái gì mình không hiểu, không có cái gì mình không rõ, không có cái gì mình không ràng, không có cái gì mình không giác, không có cái gì mình không ngộ, không có cái gì mình không tỏ, không có cái gì mình không minh, không có cái gì mình không bạch, không có cái gì mình không rõ, mình rõ hết. Vậy gọi là nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, tức là cái trí biết tất cả mọi sự mọi vật. Đó là cái trí của Phật, thấu rõ hết tất cả. Tất cả quý vị ngồi đây ai cũng có quyền làm được vậy hết, tại vì mình không chịu làm. Mình bị cái xanh xanh đỏ đỏ kìa, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, mà bà già ông già cũng mê. Quý vị thấy không, tu thì cũng muốn nhiều lắm á, cũng biết hết trơn hết trọi à, nhưng mà thầy ơi làm biếng, thầy ơi còn mê chơi, còn ham vui. Quý vị thấy chưa? Như vậy á, bữa nay mình thành nói quý vị thấy là tám cái công đức của nước gọi cực lạc, quý vị nhớ rõ để mình ứng dụng nha. Lặng trong, sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát và nuôi lớn các căn. Tiếp theo á, diễn tả cái cảnh ở cái cõi cực lạc cho quý vị thấy là ở trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, sắc vàng thì ánh sáng vàng, sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, sắc trắng thì ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu cái công đức trang nghiêm dường ấy. Ở đây là nói về hoa sen, mà quý vị nhớ là cái đoạn ở phía dưới á cũng có nói rằng là chúng sanh ở trong cõi cực lạc đó thường vào cái lúc sáng sớm thì lấy đãi đựng hoa rất là đẹp, đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở trong các phương khác, rồi đến giờ ăn trở về cái cõi nước của mình, ăn cơm xong đi kinh hành. Ở đây là nói cái ý gì cho quý vị thấy, nhiều khi mình tụng kinh Di Đà hoài rồi mình tụng vô mình tưởng đâu, đây là nói chuyện Bồ Tát đi du lịch 10 phương quốc độ chứ không dính dáng gì với mình hết đó. Xin thưa quý vị, chỗ này chỉ mình cái pháp tu rất đặc biệt. Cái kinh Di Đà quý vị thuộc lòng hết á. Thứ nhất á là nói về hoa, thứ hai là nói về hoa sen cho quý vị thấy. Tại sao mình đem mình cúng Phật mình lại cúng hoa? Tại sao? Đẹp, ai nói gì khác? Thơm, ai nói gì khác? Thôi nhiều đó cũng được rồi ha, nhiều đó cũng ngon lành rồi. Ta nói rằng cái cô đó đẹp như hoa, ta nói là đẹp giống như hoa, chứ không ai nói đẹp giống như đá. Không ai nói đẹp giống như đá hết đó. Đẹp giống như hoa. Thì vậy mình cúng cho Phật là mình muốn đem những cái gì đẹp nhất của cuộc đời mình cúng. Vì thấy phải vậy không? Để tỏ cái lòng tôn kính, cung kính đối với cái bậc có ân đức. Như vậy thì cái đó hoa đó đó là dạy mình cái gì? Chứ không phải mình đem qua là mình cúng Phật, cúng cho Phật hưởng, Phật không có cần mấy cái đó. Mà mình đem hoa lên là nhắc nhở mình rằng, quý vị nhớ cái chỗ này rất quan trọng, mình cúng hoa mình phải nhớ đây là cái ý nghĩa của cúng Phật đây. Cái ý nghĩa của cúng hoa là mình nhìn cái đó hoa, mình thấy đó hoa này nó là vô tri vô giác. Nó là cái vật vô tình, nó không có tình thức, nó không có biết, mà nó còn biết nở ra đẹp, thơm ngát, phải không? Để tô điểm cho cuộc đời. Đem lên tới trên bàn thờ cúng Phật, không lẽ mình là con người mình không bằng đó hoa? Thì vậy thì mình sống làm sao mình cũng giống như đó hoa, mình nở ra rồi có sắc, rồi có hương thơm ngào ngạt, để tô điểm cho nhà của mình, tô điểm cho gia đình của mình, làm đẹp cho công ty của mình, trang nghiêm cho đạo tràng của mình, rộng ra là mình đẹp cho đất nước của mình, rộng ra nữa là đẹp cho cả nhân loại chúng sanh. Thì đó là ý nghĩa của cúng hoa, chứ không phải mình đem hoa lên cúng cho Phật cho mình có phước mà mốt mình đẹp. Cái đó cũng được, nhưng mà cái đó nhỏ thôi. Cái đó là cái phước nhỏ, mà mình quán chiếu cái này là cái công đức lớn. Tức là mình cúng hoa mình nhắc nhở mình phải sống làm sao giống như là một đóa hoa nở ra, vừa đẹp mà vừa thơm, để cho nhất là những người thân trong gia đình của mình thưởng thức. Chứ không thể nào mà mình trồng đã đời mà nó ra xương rồng, nó gai, nó châm. Quý vị thấy không? Phải không? À, nở hoa. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây là hoa của chùa Xá Lợi, hoa hậu không? Chịu làm hoa hậu không? Thì vậy thì á, ai cũng muốn mình đẹp hết trơn, không ai muốn xấu hết đó. Ai cũng muốn mình đẹp hết đó. Cho nên mình đừng có nhìn cái xấu của người khác. Quý vị thấy cái chỗ này độc đáo chưa? Cho nên mười nguyện phổ hiền của mình đó, tại sao mà đó nhị giả xưng tán Như Lai, lúc nào nói ra cái lời gì là cũng phải khen ngợi mọi người hết trơn á. Chứ thường thường mình nói ra mình khen người ta hay mình chê? Khai thiệt coi, khen nhiều hay chê nhiều? Im re, im re là có vấn đề. Quý vị thấy không? À, cho nên á là cái hoa đó rất là hay quý vị. À, mình đem ra mình cúng Phật, mình nở hoa ra, ở trong miệng mình nở hoa ra, tức là mình nói cái lời nào là nấy nó thơm ngát, nó đẹp, nở hoa. Con mắt mình nhìn, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông, nhìn mọi người bằng ánh mắt bao dung, nhìn mọi người bằng ánh mắt từ ái, nhìn mọi người bằng ánh mắt tha thứ. Con mắt mình nở hoa, phải không quý vị thấy không? À, cái lỗ tai mình nghe chuyện gì cũng nghe theo cái chiều tốt, nghe theo cái chiều á hòa hợp, nghe theo cái chiều của từ bi, lỗ tai nở hoa. Quý vị thấy chưa? Phải không? À, rồi đó, đi tới đâu cũng vậy nữa. Như vậy thì quý vị thấy tại sao Phật với Bồ Tát bước bước nào cũng vậy, nó sen tự dưới đó nó giọt 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 lên vậy? Cái đó là biểu trưng pháp, không phải sen thiệt nó mọc đâu. Bây giờ mình qua tới sen nè, qua xong rồi giờ qua tới sen nè. Tại sao Đức Phật, quý vị thấy không, đi tới chỗ nào mà Bồ Tát, quý vị coi mấy hình Phật đứng trên bông sen không à? Nhưng mà thật sự là Phật ở trong lịch sử không có đứng trên bông sen, quý vị, không có. Bởi vì đứng lên không có được, bông sen nó có chút xíu, và đứng lên nhẹp hết trơn, 80 kg, sao cái bông sen nó chịu nổi? Quý vị thấy không? Cái đó là biểu trưng. Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả ý niệm của Phật đều nở hoa hết trơn, đều nhìn thấy cái chỗ tốt đẹp nhất của tất cả chúng sanh. Tất cả mọi người đều có an thành Phật, tất cả mọi người đều có thể hướng thiện. Không những là cái thiện tương đối, mà tới cái thiện tuyệt đối, cái chí thiện, thuần thiện, cực thiện, đại thiện, cho tới cái chỗ chân thiện mỹ. Cho nên Đức Phật chỗ nào cũng nở hoa hết, mà nở hoa sen. Nở hoa sen ở đây á, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích nói hoa sen có 4 đặc tánh: thơm, sạch, mềm mại, dễ thương. Để ví dụ cho 4 cái đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Quý vị, cái chỗ này rất là quan trọng. Quý vị cúng hoa hoài mà nhất là hoa sen, quý vị thích không? Thích hoa sen không? À, tại sao? Thơm, sạch, mềm mại, dễ thương. Quý vị có chịu dễ thương không? Nó, có người nói à, không, cái này ai cũng chịu hết trơn, không ai chịu dễ ghét hết trơn, chịu dễ thương. Quý vị thấy chưa? Quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Tại vì á, cái kinh Di Đà này đó là nói cái tâm thanh tịnh duyên khởi, chứ không phải là nói cái nghiệp cảm duyên khởi. Cho nên tất cả những cái gì ở cõi Cực Lạc đó đều là vàng ngọc, pha lê, mã não, trân châu, hổ phách, nước thì công đức, rồi nữa mình sẽ thấy thiên nhạc qua trời này kia, là từ cái tâm thanh tịnh nó duyên khởi rồi cái công đức không à. Cũng như cái người á, quý vị thấy á, cái người mà là cái người tốt, họ nghĩ cái gì họ nhìn thấy ai cũng người tốt hết trơn á. Vậy cái tâm thanh tịnh nó duyên khởi ra, cho nên tất cả các pháp là thiện pháp,
Tất cả cái pháp là tịnh pháp, tất cả cái pháp là toàn là hoàng kim mã não, toàn là bạch ngân, những cái tốt không à. Là cái tâm thanh tịnh duyên khởi. Còn cái tâm mình phiền não, mới nhìn thấy mặt thấy ghét rồi đó nha, mới vô nhìn mặt thấy không ưa rồi, phải không? Mở cái miệng rồi là thấy ghét rồi. Cái đó là gì? Nghiệp cảm duyên khởi, tham sân si nó duyên khởi. Còn cái này là giới định huệ, từ bi trí huệ, giác ngộ nó duyên khởi. Cái tâm đại thanh tịnh nó duyên khởi. Cho nên á, cái hoa sen này chỉ cho bốn đức thường lạc ngã tịnh. Mình tu á quý vị, mình toàn là tu thiện pháp thì mình đạt tới cái chỗ chí thiện, cực thiện á, là cái tâm thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh đó là cái tánh đức chân thật của mình, luôn luôn như vậy. Mình có cái tâm thanh tịnh đó là thường. Mà mình đạt được cái tâm thanh tịnh đó rồi đó, mình vui. Cái này á, là cái an vui chân thật vĩnh cửu, cho nên gọi là cực lạc. Cho nên gọi là thuần vui không có khổ. Tại vì đạt được cái tâm thanh tịnh rồi đó, không còn nhiễm nữa. Cho nên đó, lúc nào cũng an lạc, chỗ nào cũng nở hoa sen hết. Đạp tới đâu là sen nó giọt 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 lên. Quý vị nhớ mà lúc mà Thái tử Tất Đạt Đà mới hạ sanh á, đáng sanh quý vị nhớ không? Quý vị coi cái đoạn phim thấy không? Đạp xuống một bước cái sen nó giọt lên, giọt lên. Đạp tới đâu cũng giọt 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 lên tới đó là tịnh tâm duyên khởi. Tịnh tâm duyên khởi. À, quý vị tu mà mốt vậy, đạp tới đâu là sen nó giọt 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 lên hết rồi. Phải không? Tu như vậy là mới có công đức. Chứ đi tới đâu mà gai góc nó nổi lên rồi có đó mệt rồi, phải không? Quý vị chịu sen hay chịu gai? Chịu ngon không? Quý vị thấy không? À, thường sao mà lạc là vui, ngã tịnh. Cái mình chân thật á, là cái chỗ tu sạch hết phiền não, thấy rõ tất cả, rỗng không, không có thiệt. Thì lúc đó mình mới quay trở về được cái tâm vốn thanh tịnh, vốn là giải thoát của mình. Mình có cái tâm quý báu lắm quý vị. Cái tâm nó không có cái gì trên thế gian là có thể so sánh được. Cái tánh Phật của mình, quý báu thiêng liêng nhất của mình, mà cái sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của tất cả quý vị, có nó vượt hơn ngọc ngà mã não, san hô hổ phách, bao nhiêu những thứ không có gì sánh bằng cái tâm thanh tịnh đang nghe pháp của mình đó. Thì bốn cái đức này đó là nó biểu trưng cho rằng là tất cả chúng sanh đều có cái tâm thanh tịnh nè. Ở trong mật giáo, cái hình ảnh hoa sen là được dụ cho trái tim của con người. Ở bên mật tông á, lấy cái hoa sen để ví dụ cho cái trái tim của tất cả chúng ta. Thì quý vị thấy cái búp sen nó giống hình trái tim không? Cái búp sen á, cái búp sen đó là cái hình của trái tim. Quý vị thấy cái trái tim mình á, à, thì đó, cái hoa sen đó là ví dụ cho cái tâm của chúng sanh. Cái tâm chúng sanh mà vốn có cái sự trong sạch, đó là thanh tịnh bồ đề tâm. Cái này là quý báu nhất, báu vật của tam thiên đại thiên thế giới. Đây là báu vật kim cương liên hoa. Tất cả quý vị có một cái bông sen bằng kim cương ở trong tâm quý vị. Đó là cái tâm bồ đề. Cái tâm muốn thương mọi người, muốn cứu mọi người, muốn giúp mọi người. Cái tâm nó lớn cỡ bao nhiêu quý vị? Lớn cỡ bao nhiêu? Không ai biết hết trời. Tại sao cũng một con người mà ở chung với hai ba người là ở không được? Có không quý vị? Có không? Cũng một con người mà ta có thể thương hết cả một cái quận, thương hết cả 24 quận huyện, thương hết 60 mấy tỉnh thành. Thậm chí cái tâm ta mở ra thương cả thế giới, cũng một con người đó thôi ha. Như vậy thì cái tâm nó lớn hay là nhỏ? Lớn hay nhỏ? Cũng lớn mà cũng nhỏ. Cái chấp của mình, cái kiến chấp của mình, nó làm cho cái tâm mình nhỏ hẹp. Cái mở rộng cái từ bi, cái bồ đề tâm của mình ra, nó vô lượng vô biên. Như vậy quý vị muốn lớn hay muốn nhỏ? Muốn lớn hay muốn nhỏ? Cho nên quý vị phát tâm bồ đề, hộ trì tam bảo, phải không? Phụng sự chánh pháp, thương những người nghèo khổ, mở cái tâm rộng ra thương mọi người. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình mất, không có mất. Quý vị trở thành cái thân của quý vị á, nó trải dài ra 100 cây số. Nếu mà cái tâm quý vị mà thương hàng trăm cây số, mà nếu mà tâm quý vị trải rộng ra cả đất nước, là cái tâm của quý vị là có mấy ngàn cây số. Mà nếu mở rộng ra cái tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo giống như Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, thì cái tâm quý vị nó trùm khắp cả hành tinh, nó rộng suốt cả tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy tùy theo cái tâm niệm của mình. Như vậy thì á, cái hình ảnh hoa sen, mỗi khi quý vị thấy, quý vị nhớ, đó là gì? Là gì? Trái tim của mình. Đó là gì? Tâm của mình. Tâm mình vĩ đại bao la. Nếu như mình biết pháp Bồ Đề Tâm, à, thương cha báo hiếu mẹ, ông bà, cái mùa Du Lan này mình đem hết cái khả năng của mình, à, để mình hồi hướng, để mình báo hiếu, để mình làm mọi việc công đức rộng ra, thương người nghèo khổ, thương những người có duyên với mình rộng ra nữa, khắp tất cả chúng sanh, thì đó là cái hoa sen vĩ đại. Không phải ở trong cái ao thất bảo cõi Cực Lạc mới có, mà ngay nơi cái dũng bùn, à, quế trượt của ta bà này mà mọc lên cái hoa sen kim cương Bồ Đề Tâm. Kính chúc cho tất cả quý vị nở hoa sen kim cương Bồ Đề Tâm.